Thứ năm tuần một mùa vọng.
Thánh thi tạ ơn. Sách ngôn sứ Isaiah chương 26 từ câu 1 đến câu 6.
Ngày ấy trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che, mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa. Chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố Người đã triệt hạ. Triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.
Môn đệ chân chính. Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 27.
Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành.
Sau khi một cơn bão đi qua thành phố, người ta ngạc nhiên khi thấy những căn nhà sụp đổ, lại là những công trình mới xây chưa được bao lâu. Còn những công trình xưa lại hiên ngang đứng vững. Cũng có khi sau một cơn giông, một cây còn xanh bỗng nhiên ngã đổ. Người ta lại gần và thấy rục của cây đã bị mục từ lâu. Dông bão làm lộ ra sự thật, vén mở chân tướng. Vì khi biển lặng, ai cũng có thể là hoa tiêu. đời con người tránh sao khỏi những giông tố. Ai cũng mong xây căn nhà đời mình cho kiên cố vững vàng, đứng được trước bão táp phong ba. Nhà càng cao, nền càng phải chắc chắn. Xây trên cát hay trên đá cho thấy ai dại, ai khôn. Thầy Giê-xu dạy các môn đệ biết thế nào là xây đời mình trên đá. Đó là đem ra thực hành những lời Thầy dạy mà họ đang nghe trong bài giảng trên núi. Sống lời Thầy dạy là chọn đi vào con đường hẹp, ít người đi, với những thách đố và thiệt thòi, những hiểm nguy và nhục nhã. Chỉ ai dám sống như thế mới đứng vững khi giông bão bất ngờ ập tới. Lúc ấy, người bị coi là ngu vì sống lời Thầy mới lộ ra là người khôn. Vì lời của Thầy Giê-xu diễn tả ý muốn của Cha trên trời, nên thi hành lời Thầy cũng là thi hành ý muốn của Cha. Đây là điều kiện cần thiết để được vào nước trời. Vì tuyên xưng trên môi Thầy Giê-xu là Chúa vẫn chưa đủ. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa ngóng đợi nước Chúa đến. Đây là thời gian thuận tiện để suy nghĩ về cái nền của căn nhà mình, cái nền của những công trình ta đang đầu tư xây dựng. Có khi chúng ta thấy nó sao quá mong manh. Chúng ta không đợi đến lúc giông bão mới gia cố nền móng. Căn nhà của giáo xứ, giáo phận hay giáo hội cũng vậy. Xây nhà cao tầng mà nền không chắc thì nhà dễ nghiêng. Đối với ngôn sứ Isaiah, chính Đức Chúa là đá tảng bền vững ngàn năm. Tin vào Ngài, ta sẽ được bảo vệ, chở che và thêm mạnh sức. Ngoài Đức Chúa, chẳng có gì vĩnh hằng. Cuộc sống hôm nay có vẻ ổn định hơn xưa. Thật ra, số phận con người hôm nay bấp bênh hơn nhiều. Chỉ một sai sót nhỏ cũng kéo theo một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Chỉ một tranh chấp nhỏ cũng có thể làm bùng lên một cuộc chiến. Hãy xây tương lai của xã hội và giáo hội trên đá tảng. Hãy xây những dự tính của đời mình trên nền đá. Nhờ đó, những công trình của chúng ta trở thành vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa. Đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Được xây trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng con.